Thưa đại chúng, là buổi sáng mình đã thử chia sẻ với nhau về bốn công năng của thiền tập. Mình mới nói công năng thứ nhất thôi, và chiều nay mình đi vô công năng thứ hai. Các vị nhớ rằng công năng thứ nhất đó là một sự nghỉ ngơi tốt nhất, phải không? Cho mình ghi lại để cho các vị nhớ và quên. Bốn công năng của thiền tập. Một, một sự nghỉ ngơi tuyệt vời. Thế rồi mình đi đến công năng thứ hai, mình bàn về khả năng cải thiện trí nhớ. Thưa các vị, đây là một loại công năng nó rất là cần cho những người lãnh đạo một cơ sở, lãnh đạo một một thương trường. Tức là thông thường thì người có một cái liên hệ xã hội càng lớn thì họ rất là cần cái điều này nghe. Các vị hình dung không có cái gì mà chinh phục nhân tâm người ta bằng cái cách là khi mình vừa bóc điện thoại lên, mình nghe tiếng nói đầu dây bên kia là mình biết người đó là ai. Thế thì người ta nghe mát lòng ngay nghe, mát lòng ngay. Thưa đại chúng, là mình có một cái bệnh mà dường như mình cũng không có muốn tập tành làm chi, đó là mình không buồn nhớ tên ai một cách nghiêm túc cả. Gặp mà rất là thường xuyên rồi nó tự nhớ là nó nhớ, bằng không thì thôi kệ nó, không quan trọng. Tại vì thông thường một đạo tràng mình đi dạy, mình tiếp xúc có khi vài ba mươi, có khi vài trăm, cho nên ai từng có những cái vấn đề và nó gây nhiều ấn tượng cho mình thì mình mới nhớ. Ví dụ như qua Úc á, có một Phật tử mà gây ấn tượng cho mình nhất. Đó là trong đạo tràng mấy trăm người, cô đứng lên cô hỏi: "Thưa thầy, làm sao để con có thể có được tình yêu?" Và cái câu này mà chưa được ai hỏi bao giờ. Chưa được ai hỏi bao giờ. Tức là Phật tử người Việt mình thì cái vấn đề chia sẻ về tình cảm nó rất ư là kín đáo, nó rất ngại ngần, và giữa đông người hàng trăm người chỉ hỏi làm sao con có thể có được tình yêu, mình không biết phải trả lời làm sao, mình rất bối rối. Tại vì bản thân của mình cũng đâu kiếm được tình yêu đâu, và mình cũng không mong ai yêu mình. Do vậy cho nên cái câu hỏi đặt cho mình một cái sự bối rối là một, và mình tự nhiên có cái ấn tượng rất nhiều về Phật tử hỏi mình. Cho nên thưa các vị, mình có một cái vụng và cũng làm thất nhân tâm, đó là mình không có nhớ ai, không không có bận tâm tới ai. Mình làm trách nhiệm ông thầy là nhìn mọi người bình đẳng nhất mục, ai cũng vậy thôi, ai cũng là những người mình tiếp xúc bình thường, và những cái nhu cầu vô cùng cần giữa mình với một ít Phật tử liên hệ quá nhiều thì tự nhiên nó thuộc tên người ta thôi, chứ thường mình quên, mình đặt pháp danh rồi hỏi mình không nhớ. Và cái điều ngạc nhiên mà có thiệt đó là một hôm đứa đệ tử ở Việt Nam nó tới, nó nói chuyện với mình, nó hỏi đủ thứ trời trăng mây nước. Hơi mình hỏi chứ pháp danh của con là chi vậy? Nó nói pháp danh nó. Ồ, thầy nào cho pháp danh con đẹp á. Nó trợn mắt, nó nói thầy không nhớ hả? Nó không. Nó trời ơi trời, thầy cho pháp danh con, thầy quy y cho con, thầy không nhớ. Nó không, thầy không bao giờ nhớ. Thưa các vị, rồi sau đó vẫn đi rất nhiều năm, nó không có buồn liên hệ và nó cũng chẳng buồn gì là thăm hỏi tới mình, tại nghĩ không có ông thầy nào mà vô cùng là vô duyên đến nỗi là quy y cho người ta, cho pháp danh người ta mà không nhớ. Do vậy cho nên cái điều, thưa các vị, cái trí nhớ được cải thiện nó hàm nghĩa rằng là cái khả năng ký ức của các vị đó. Thông thường mình chưa lạm bàn trong sinh hoạt người tu nha. Nếu ở đời, thưa các vị, mình gặp người mà mình nhớ rõ họ tên, mình câu hỏi tiếng chào một cách rất là nghiêm túc thì họ tự nhiên phát sinh cái cảm tình với các vị ngay. Phải không? Trong khi gặp nhau hàng trăm lần mà không hề nhớ tên tuổi là chi, hỏi chứ cô pháp danh gì, thế thì người ta quay lưng lại luôn, không bao giờ gặp lại các vị là đúng thôi. Cho nên tất cả những nhà lãnh đạo họ đều có một khả năng kỳ lạ là cái ký ức của họ rất là tốt, gặp một lần họ nhớ. Thế thì các vị thấy rằng là cái điều cải thiện trí nhớ này nó không phải là cái món quà trời cho. Điều thứ nhất là nó cho vì người ta có khả năng về điều này do người ta tập tành nhé. Thế nhưng mà chúng ta không nói gì về cái chuyện nghiệp vụ của từng người để họ đi vô những cái sinh hoạt như làm lãnh đạo quốc gia. Thưa không? Mà mình khuyến khích để làm chi? Làm chi? Thưa các vị, là cái tình trạng chúng ta nơi đây càng ngày, cái hệ thần kinh chúng ta nó càng lười biếng làm việc á. Các vị có thấy vậy không? Thậm chí là đêm hôm mình nghe mấy thầy nói chuyện khi đưa mình về, và trong cuộc thi hỏi chứ anh có biết đường về nhà không, người người thi cử bảo rằng không, tôi đâu cần biết đường về nhà, tại vì có cái GPS mà, tôi chỉ cần bấm lên rồi nơi đâu tôi cũng đi tới cả, và tôi xa nhà bao nhiêu dặm đường dài nhưng mà tôi chỉ cần bấm máy lên thì tôi về tới nhà. Các vị có nghĩ rằng là các em ở thế hệ bây giờ nó sử dụng máy giỏi hơn ta mà khả năng nhớ đường của nó về nhà giỏi hơn ta không? Không. Thế hệ già chúng ta, ai đã từng lái xe thì biết rằng là mình không cần cái máy móc gì cả, mình nhớ đường rất kỹ. Rồi cụ thể hơn thưa các vị, ở nơi đây một số các Phật tử mình than phiền rằng thưa Thầy con chưa già. Thế nhưng mà con ở nhà bếp, con ra tới cái tủ lạnh để mà gara xe, con định lấy món đồ vô ra đó quên mất. Con không biết ra lấy cái chi, con đứng ngẩn ngơ thôi, con đi vô thôi. Đi vô tới nhà rồi, rồi xuống bếp làm việc hơi nhớ, ồ mình muốn ra nó lấy một cái đậu vô nấu chè. Ở cái tình trạng này mà nó già hơn nữa rồi nó sẽ ra làm sao thưa Thầy? Mình nói nếu không khéo thì già hơn tí nữa thì nó đưa vô được sinh hôm thôi. Tại vì cái tình trạng là trí nhớ mình nó bị rơi rụng dần. Do vì thưa các vị, hệ thống thần kinh của ta ta sử dụng một cách rất là tội nghiệp, nó quá tải nghe. Thông thường thần kinh ta nó cho phép mình hoạt động một lúc nào đó rồi mình nghỉ ngơi, chứ có phải là mình phải vận hành liên tục đâu. Ấy vậy mà các vị hình dung ra từ sáng tới tối á, cái khả năng nói chuyện của các vị là nó luôn huyên thuyên, nó luôn rầm rì như một cái máy hát. Nó không có ra tiếng nhưng mà nó cứ è hoài, phải không? Tức là nó luôn bị nhũng nhiễu hoài, luôn mở máy hoài, không tắt máy được. Do vậy cho nên cái khả năng của trí nhớ ta nó không thể phát triển, nó không thể cường ký, tức là nó không có khả năng nhớ lâu dài, bền bỉ. Đọc một trang sách muốn nhớ mà nhớ không được. Càng già thì nó càng lâm vào tình trạng như vậy. Một con người rất bình thường, thưa các vị, tuổi trẻ của nó học rất dễ nghe. Nhưng mà trung niên học hơi khó. Già thì càng khó nữa. Tại sao vậy? Giống như cái bản này, ta viết rồi ta xóa sạch, thì viết lại rất rõ nét. Tâm thức em bé, nó viết lên xong rồi nó xóa sạch, nhưng mà nó lưu lại âm bản. Còn chúng ta thì viết xong rồi xóa không được. Tức là việc gì nó qua tâm thức ta. Rồi thưa các vị, tự nhiên nó vẫn còn đóng lại y nguyên nơi đó, cho nên ta cứ nhớ tới nhớ lui, ta cứ suy tư chuyện hôm nay, chuyện ngày mai, chuyện ngày mốt, nó cứ chồng lên từng lớp viết, từng lớp viết, cho nên không nét nào rõ nét nào cả. Cái gì cũng có nhưng mà cái gì cũng không nhớ, phải vậy không? Đó là cái tình trạng của một người càng già, trí nhớ ký ức nó càng mụ đi là như vậy. Trong khi bé thơ thưa các vị, tâm thức của nó rất trắng, rất sạch. Nó nhớ xong rồi, đi qua tâm thức rồi, những lúc bình thường nó tắt. Nó không cho cái này hoạt động nữa. Cái mai của nó rất là yên ổn, rất là nghỉ ngơi. Còn mình bình thường mình không nghĩ được. Rồi tới lúc mình cần xài thì nó lại không xài được. Cái khó của mình là như vậy nghe. Cái máy mình không tắt, mở thì không ra tiếng. Và cái điều này nó rất chính xác, do vì các vị nhìn lại coi tâm thức các vị nó luôn có những ý nghĩ. Nó giận sống mãi thôi, nó không có dừng, nó không có nghỉ ngơi, nó không có tắt được. Cho nên ký ức của ta càng ngày càng bị mủ đi. Cộng với một nỗi niềm nữa là những cái gì gây ấn tượng nhiều thì nó đến với ta đuổi không đi. Thế nào là ấn tượng nhiều? Buồn nè, như giận nè, như lo lắng nè, như bất an nè. Thì nó tạo thành cái nỗi niềm trong ta. Do vậy cho nên nó làm thành cái sự ô uế của tấm bảng trắng, đến nỗi là những nét nguệch ngoạc đầy hết. Cho nên cuối cùng mình muốn viết một chữ cho nó thành chữ thì viết không được là như vậy. Mình muốn nhớ điều gì cần thiết thì từ trong đáy tâm thức mình nó không chịu bật sáng lên. Nó cứ lằng nhằng bằng những ý nghĩ vẩn vơ, không có chủ đích. Người ta dùng cái từ là những suy nghĩ không có chủ đích nghe. Do vậy cho nên hiếm có một người nào vào tuổi 50, 60 mà ôm tập đi học để đi vô những cái lĩnh vực có thể lấy được cái bằng tiến sĩ cả, không có. Họ phải học từ rất sớm thôi. Nó đã có một cái thói quen của cái hệ thần kinh não nó vận hành rồi thì họ mới làm được điều này. Thế thì thưa đại chúng, cái năng lực ngồi 15 phút để toàn bộ hệ thần kinh não của các vị nó nghỉ ngơi ấy, nó thư giãn á, giúp cho các vị khả năng rất là kỳ lạ, nó là cải thiện trí nhớ. Khả năng của trí nhớ các vị mà tốt lành thì các vị có khả năng quyết định mọi việc một cách rất ư là chi chuẩn mực chính xác nha. Còn không thì thưa đại chúng, cái việc đáng quyết định trong tức thời không quyết định được. Còn những việc không đáng quyết định tức thời do gì cái cảm xúc của mình nó dâng lên, mình bị thúc đẩy, bị xúc xỉm bằng những cảm xúc, cho nên các vị có khi quyết định rất là sai lầm. Đa phần những quyết định của chúng ta nó đều đi vào cái chiều hướng đó là từ cảm xúc của các vị, cảm tính của các vị quyết định đó. Tôi ví dụ một cách dễ hiểu là thế này. Ví dụ như mình vừa uống với người ta một vài chai rượu hứng thú, thế rồi người ta hỏi mượn tiền mình, cái mình quyết định được, tôi cho anh mượn đó. Gì không nhiều chứ, 10.000 cái số chi, tôi về tôi trả phơi liền cho anh. Những quyết định này nó được xây trên cái nền của cảm xúc nghe. Thế là tới về tỉnh cơn rượu thì chuyện gì phát sinh? 10.000 đâu có. Mà cho tao mượn thì dễ, nhưng mà tới chuyện trả lại thì đâu có đơn giản đâu. Thưa các vị, lắm người quyết định trong tình trạng này, các vị có thể hình dung rằng người ta mượn 10.000 nhưng mỗi lần người ta trả vài trăm là chuyện gì phát sinh? Sai sách. Đâu có ai làm xiên bỏ lại tiền trong công văn làm gì. Do vậy cho nên cho mượn 10.000 là mất 10.000 nghe. Đây là trường hợp thứ nhất, mình nói về một cái quyết định từ cảm xúc. Trái lại, nếu quyết định của các vị được phát triển từ một tâm thức rất là bình ổn, hài hòa, sáng suốt, từ công phu thiền định, từ công phu tập thiền, thì ta hỏi mượn mình làm gì? Đắn đo chút, trầm tư chút. Tôi có thể cho anh mượn, thế nhưng mà khoan nè, để tôi về tôi hỏi vợ tôi cái đã. Người ta làm bộ vậy thôi chứ quyền quyết định của họ đó, họ làm bộ nói vậy đó. Rồi ai làm gì nhau? Rồi anh kia trêu chọc nói, tưởng ra mi là một tên nam tử Hán, quá ra mi cũng sợ vợ anh. Đúng. Nhưng mà thưa các vị, anh chàng nó không biết sợ ai đâu nghe, nhưng mà nói vậy đó, anh ta đưa anh khoe với cùng làng cuối xóm rất sợ vợ ai làm vậy. Và thậm chí rằng là anh về anh không cần hỏi ý kiến ai, anh có quyền thấy cái người bạn này có khả năng trả tiền, anh có quyền quyết định nhé. Tức là khi người ta có sự thông tuệ, khi người ta có sự trầm tĩnh, khi người ta có cái sự hài hòa nơi tâm thức, thì mọi quyết định ta nó đầy trí tuệ, không bị hối hận nhé. Còn chúng ta thì thưa các vị, do trí nhớ của chúng ta, do năng lực thần kinh của chúng ta, cho nên nó kéo vào sợi dây chuyền là cái sự quyết định của mình nó bùn nhùng. Có khi cái việc cần phải làm không làm, tại vì cái đầu mình nó rất rối. Còn việc không cần làm thì lại làm, do vì cái xúc cảm của mình. Cho nên điều thứ hai thì các vị, cái công năng của thiền tập nó giúp cho chúng ta cái. Thế là điều thứ ba là chi? Là giúp tái tạo được nhiệt quyết. Thưa các vị, là đời sống này mình có được cái sự hưng phấn trong đời sống không phải dễ nghe. Có những ngày các vị để ý rằng mình sống rất là lừ đừ, nó mỏi mệt thì không phải mỏi mệt, mà nó hứng thú thì không phải hứng thú, nó lềnh bềnh thôi, nó cứ trong hết ngày cho tới tối lại đi nằm, vô nằm thì nó lại trong cho tới sáng lại đi làm việc tiếp. Thì các vị thấy một đời sống nó kéo lê rất là tội nghiệp nghe. Dường như mình không cảm thấy sinh thú gì trong đời sống, không cảm thấy cái niềm đam mê gì trong những việc mình làm cả. Trái lại, có những con người kỳ lạ là họ làm cái gì, họ làm bằng tất cả niềm đam mê, bằng cái sinh thú đời sống. Họ uống một cốc nước, họ thấy tràn đầy phúc lạ. Họ đi bộ, họ cũng thấy thỏa thích. Họ lái xe đi chơi thăm bạn bè, tràn ngập niềm vui. Họ vô bếp, họ nấu ăn, thôi thưa các vị, họ nấu ăn bằng tất cả niềm vui và sự sôi nổi của họ. Họ hát hoài hát bằng trái tim của họ nghe. Còn chúng ta thì làm mọi việc bằng cái sự lừ đừ quể quải, giống như là ta chán đời từ bao giờ. Đây là tình trạng của thiếu năng lượng, thiếu nhiệt quyết. Mà điều này nó phát sinh từ cái chi? Từ cái sự vô cùng mỏi mệt của hệ thần kinh não bộ nghe. Các vị để cho nó vận hành, để cho nó suy nghĩ vẩn vơ, để cho tâm thức các vị nó làng nhà ngược xuôi, thì nó đưa đến tình trạng mỏi mệt của thân, đưa đến tình trạng sống lềnh bềnh như một xác chết giữa trần đời này là như vậy. Điều này thưa các vị, nó là một việc rất là tự nhiên và dễ hiểu chứ không có gì khó cả. Mình cũng không cố gắng quảng cáo chi về thiền tập, nhưng mà ai có chút công phu tu tập thì biết điều này á. Ai trong cuộc đời này cũng đến tại trong đời sống mình có những ngày mình như vậy đó. Ngày làm việc không có nhiệt quyết gì cả, không có hưng phấn, không có niềm vui, cái gì nó cũng sinh ra sự chán nản cả. Thưa các vị, là mình có những đứa đệ tử, mình học từ nó thôi, mình học từ nó rất là nhiều điều. Thưa các vị, mở miệng ra là nói cái chuyện này thấy chán, mở miệng ra là chuyện kia nó thấy chán, và cả ngày của nó là sống lềnh bềnh vậy đó. Thế là cái việc tội nghiệp đó là lên bữa ăn nó không ăn được nghe. Nó ngồi nó dầm muốn bể cái chén cơm rồi. Tôi không biết mấy bà mẹ chồng hồi xưa có giao gặp mấy đứa trẻ thôi, mấy 40 ngoài 50 tuổi mà nó sống đời sống kỳ lạ vậy. Rồi mình cười cười nói con mắc cái bệnh chi mà cơm nó đâu có lỗi lầm chi mà con xăm từng hạt cơm tội nghiệp nó vậy. Nó nói xăm cho bỏ ghét. Nói chứ bỏ ghét là sao? Nó thầy coi là nó nấu cơm nhão thế này làm sao con ăn được. Và thưa các vị, nó là người xuất gia, người tu, chứ nó có phải là mẹ chồng ai đâu. Mà em nó nấu miếng ăn mà nó rất ư là khó chịu vậy. Rồi nhìn các cái sinh hoạt của nó trong một ngày, chừng như là cái gì khó chịu. Nó in dấu hết tất cả sinh hoạt nghe. Nấu cơm nè, đi làm ngoài vườn nè, quét cái nhà nè, rửa cái chén nè. Chừng như là đời sống mà như vậy thì thưa các vị, mình chuốc cái sự tội nghiệp cho chính mình trước nghe. Mình hủy phá đời sống của mình trước. Hủy phá tất cả đời sống của những người liên hệ với mình nè. Khi tâm thức người ta nó tràn đầy niềm vui và sự hưng phấn, tức là nó có một sự hứng thú nhất định trong đời sống, thì không có việc gì làm cho người ta bực bội gì cả. Chuyện gì nó chẳng cho chúng ta niềm vui. Thưa các vị, là nấu một bữa ăn có thể là niềm vui, nhưng mà nấu một bữa ăn có thể là một cực hình đối với một người đó chứ. Khi họ nghĩ rằng là nấu ăn đó là một việc tuyệt vời nhất, mình chế biến những thức ăn ngon cho chính mình ăn và cho người khác ăn. Không có gì hạnh phúc bằng mà mình được nấu một bữa ăn để cho người thân của mình ăn. Thế thì người ta vui. Thế là các vị suy nghĩ ngược lại. Đã đi làm cực nhọc rồi về còn phải nấu một bữa ăn nữa. Tại sao nhà không nấu giùm tôi cái? Thế thì các vị nổi cơn phiền muộn và bực bội. Các vị cảm thấy là như không công bằng. Ông đi làm về rồi, không chịu giúp mình chút. Nằm sải chân ra nó đọc báo chơi, trong khi mình làm về rất muộn mà còn vô bếp nấu nữa. Thưa các vị, cái tâm bực bội chẳng những là nó quỷ phá, nó đào thải cái năng lượng niềm vui trong đời sống của ta, mà nó làm cho cái bữa ăn của ta nó tràn đầy độc tố trong thức ăn nha. Tại khi các vị bực mình, bất an, căm phẫn, giận dữ, thì cái năng lượng này nó không phải là vô hình mà nó đang đi vô thức ăn, đang đi vô nước á, rồi nó quỷ phá người thân của ta. Trong khi đó chỉ cần mình đổi cái nhìn lại, thay cái đầu suy nghĩ của mình lại, thế thì mọi việc tự nhiên nó lỏng ra, nhẹ ra. Tự nhiên là không đến đổi là xung đột. Thưa các vị, mình biết lắm gia đình, những cái xung đột nhỏ nhặt nó xảy ra từ những việc như vậy thôi nha. Từ những việc không khéo phân công, từ những việc ní nạnh nhau, từ những việc cái tâm thức của những cái đầu các ông mà rất ư là gia trưởng ở Việt Nam qua đó. Thành ra gây thành cái chê, cái nỗi họa cho chính mình và cho con cái mình. Các vị không biết đó chứ, cái sự chia tay của gia đình, sự xung đột của gia đình, thưa các vị, nó làm thành cho con em mình tan nát, bất hạnh. Và sự xung đột nó có phải là nhiều nhặn gì đâu. Nó chỉ xảy ra trong những việc con, trong cái cách phân công trong đời sống thôi. Cái cách là người ta không tương nhượng nhau, người ta không hy sinh vì nhau, người ta không có dành chút thì giờ cho nhau thôi. Thế rồi nó đổ vỡ. Thế thì thưa đại chúng, khi người ta có niềm vui, khi người ta có nhiệt quyết thì người ta cảm thấy là không cần mời gọi nghe. Không cần phải phân công. Người ta thấy việc cần làm, ta làm thôi à. Tại vì làm là một niềm vui. Quét nhà là một niềm vui, nấu ăn là một niềm vui, bỏ rác là một niềm vui, lái xe đổ xăng cho bà vợ là một niềm vui, vân vân. Thưa các vị, rõ ràng rằng là người ta có quyền tạo cho đời sống người ta nó tràn đầy phúc lạc, chứ không nên đổi là đời sống này nó tạo ra nhiều nguyên cớ để hủy hoại hạnh phúc ta nghe. Chỉ có ta hủy hoại ta bằng những cái cố tật là một, bằng những cái chấp trước là hai, bằng những cái suy nghĩ có khi nó lệch lạc là ba. Thưa các vị, là mình có đứa em, mình kể cho các vị nghe nhiều về chú nhỏ này, nó có nhiều cái điều rất là đáng để cho bản thân mình học. Đầu tiên nó qua đây mình thấy nó rất là tội nghiệp. Hai vợ chồng, ba đứa gái mướn cái gara của người ta chút xíu vậy vô đó, rồi hai vợ chồng nằm góc, ba đứa con nằm góc, và con nó thì lớn rồi. Và nó ôi tội ha. Thế rồi tìm mướn cho nó một cái mobile home nó ở. Và sau đó thưa các vị, là mỗi lần nó đi xe thì nó đi xe quá gian người ta, mà xe người ta cho nó đi thì họ lại mỗi lần đi lần về thì họ chở theo con chó rất là to. Mà cái anh chàng này thưa các vị bị dị ứng cái lông chó một cách nó rất là kỳ lạ. Nó nói thầy không biết đó, mỗi lần con lên là con nhảy mũi gần chết, tới sở làm mặt mũi đỏ hoe hết. Nó nói ô chuyện dễ mà, xe mấy ngàn cũng có hết, mua cho chú mày chiếc xe cọc cạch đi, chịu khó đi. Mà chiếc xe chừng 2.000 bạc cho mấy, mà 2.000 bạc thì nó chạy ra làm sao, ưng chạy chạy ưng ngừng tiền đâu có nhiều, 3.000 là lắm. Thế là thưa các vị là mỗi chiều anh về anh đều sửa xe cả, xe không có máy lạnh, và cái chi nó cũng cọc cà cọc cạch từ đệ nhị thế chiến còn lại mà. Thế rồi mỗi chiều về sửa xe cái mình lâu lâu mình ghé thăm, nó tội nghiệp chú ha, thôi đi, mua chiếc xe mới hơn đi, chừng 5.000 đi khá hơn. Nó thôi thầy chiếc xe này sướng lắm thầy. Hỏi chứ sao mà sướng vậy? Nó thầy không biết là ông già mình xưa đi bộ sao, bây giờ mình đi xe hơi là tuyệt vời rồi thầy. Điều thứ hai tuyệt vời hơn nữa là xe mình đi ra đường đố có chiếc xe nào nó dắt chạy gần lên, sợ quá. Điều thứ ba thầy không thể hình dung được rằng là con đậu chiếc xe xa chỗ làm vô cùng, con bỏ nó có khi con quên đóng cửa nữa, chẳng có ai, và nếu nó lấy thì nó khốn khổ đó, cho nên nó dạy chi nó lấy thầy, để gặp xe con nó chắp tay nó lại thôi. Và cái điều tuyệt vời nhất thầy không biết đó, chứ mỗi chiều con về cái con cọc cạch con sửa xe vui lắm thầy, sửa xe mà vui. Và thưa các vị, mình nói như thế để minh chứng một điều, khi tâm thức của các vị nó tràn đầy niềm vui trong đời sống đó, nó có cái nhiệt huyết của đời sống đó, thì các vị làm mọi việc trong niềm vui nhé, niềm vui. Ở Việt Nam ấy, ảnh làm ảnh có một công ty ạ, mà anh nói thưa thầy từ ngày con có vợ cho tới ba đứa con lớn cho tới ngần này, vợ và con chưa hề biết làm chi động tay hết thầy, con làm con nuôi toàn bộ đó. Và mỗi lần nó về quê thưa các vị là nó từ ngoài đường lớn đó, nó đi vô là ai cũng kêu nó tiếng hết, rồi gọi nó mới về là nó đi vô nó cho tiền người ta 50.000 50.000 rải đầy ngoài xóm đi vô đó. Bà già nó ôi cái thằng này nó vui lắm này, nó dễ thương lắm, rồi toàn bộ những anh em nhà quê nó là đứa nào lên là cần gì nó cho cái nấy. Thế rồi nó bỏ ngang sự nghiệp, nó nói thương con thôi qua Mỹ cho nó ở cho nó biết người ta. Thế rồi vác xác qua đây đi làm lương một giờ bao nhiêu tiền các vị biết không? 10 đồng cho mấy. Rồi hỏi chứ chú đi tìm chỗ khác làm, nó không thầy, cái chỗ này nó sợ con lắm này, đầu tiên do nó hiếp con, thế rồi nó thấy con dường như quá có tài, do vậy cho nên cả sở làm nó sợ. Rồi hỏi chứ nó có hâm chú lay ốp chưa, nó đời nào nó dám, con nghỉ nửa tháng con qua nó vẫn có việc làm trả tiền đàng hoàng, có điều nó không tăng lương thôi. Mấy miệng vô cùng là ác độc, nó không có tăng lương thầy, năm nó tăng chút xíu vậy thôi. Và thưa các vị là nếu mà chúng ta lâm vô tình trạng như vậy thì ta làm gì? Buồn phiền, ân hận, trách cứ và cảm thấy rất là bực mình đối với công ăn việc làm. Thế nhưng mà anh chàng này anh tưởng tưởng anh sống vui à, anh nói trong quá khứ á, thầy hình dung rằng là vợ con nó đi qua đây trước rồi 3 tháng con mới đi theo. Rồi có bữa mình hỏi chứ chú còn ở lại Việt Nam mình vui cho nó vui gì vui thầy, con làm mấy khi có tiền vợ con nó xài giờ bỏ một đống mà đâu có ai xài hết, rồi không biết làm sao. Thì các vị biết rằng là trong quá khứ á, nó làm ra tiền dễ dàng nè, thế mà nó quan sát qua đây nó làm công nhân một giờ lương có 10 đồng bạc hơn 10 đồng bạc mà vui ra phết. Và thưa các vị, mình nói điều này để trở lại cái việc mình thưa các vị rằng là khi nhiệt huyết người ta có, lòng người ta nó tràn đầy niềm vui hưng phấn thì không có việc chi làm cho ta buồn nghe. Thậm chí là đi xe nửa chừng xe nó khói bum sùm trời hết, rồi mấy thằng Mỹ nó la sùm cái anh tấp vô lề, anh dừng lên đó cho xe nó nguội, sửa từ từ chạy về, chẳng có chi buồn phiền cả. Thì các vị thấy là cũng một việc như vậy, nhưng mà nếu ta nó tràn đầy sự bức xúc, tràn đầy khó chịu, thì các vị khó chịu lúc các vị vô sở làm, trên đường về, rồi khó chịu lúc nào nữa? Thưa các vị, ném tất cả những khó chịu này vào đầu của vợ của con nhé. Giấc ngủ cũng bất an luôn á. Còn anh đây khóc. Giờ đi làm thì 8-9 giờ, nhưng mà 5 giờ anh thức dậy. Anh tọa thiền, anh lại Phật xong, anh đi làm, hỏi chú mày đi chi sớm vậy? Nói thưa thầy, mình vô đó cái mình ngồi ngoài xe, mình uống trà chơi thầy. Nhìn ông đi qua bà đi lại chơi rất là vui, rồi từ từ đi làm sao. Và nó lên xe, nó với con gái nó cãi lộn rồi, nghe vui rồi. Nó nói không có gì lý thú bằng, xe kẹt hết cho con. Con nó thì nó thanh niên, nó nói xe kẹt bực muốn chết, mắc gì mà lý thú. Nó nói xe mà nó kẹt á, cái mình ngồi nhìn người ta chơi vui lắm con. Ngồi nhìn sông, nhìn biển, nhìn đất, nhìn trời. Và xe mà đi mà xe chậm thì tao mới thích, xe đi nhanh quá tao sợ lắm. Xe chậm tao lái dễ hơn. Thưa các vị, nói như thế đây các vị thấy rằng là cũng một con người, cũng một đời sống. Có khi đời sống đó với ta thì là cả một sự bất hạnh nha. Thế nhưng mà nếu cái đầu của các vị nó thông thoáng hơn, nó suy nghĩ một cách ngược lại, nó cảm thấy là cái gì cũng là niềm vui cả. Thế thì thưa đại chúng rằng là không có bất cứ một nỗi phiền muộn nào nhận chìm các vị được. Nói như thế không phải là mình an phận với cái nghèo, an phận với cái điều kiện khó khăn. Nói như thế để các vị thấy rằng là cái việc cải đổi đời sống mình trong tương lai, nó xảy ra là chuyện của nó. Nhưng bây giờ nó vẫn còn chưa xảy ra thì ta rất là an ổn, rất là hài lòng với điều kiện hiện tại nha. Ai cũng có quyền ước mơ vươn đến chân trời cao. Thế nhưng mà cái chuyện nắm được chân trời cao hơn, xa hơn để nhảy đến á, chuyện đó của ngày mai, ngay bây giờ mình hưởng thụ cái điều kiện mình đang có. Và khi người ta có một quan niệm đời sống như thế này thì thưa các vị, người ta không có nhận chìm từng ngày đáng lý phải hạnh phúc, phải an vui vào cái nỗi niềm phiền muộn. Hay nói cách khác là không có nhận chìm đời sống mình vào địa ngục từng ngày. Còn không thì đời sống bình thường như chúng ta so ra với bao người thì ta đâu có chi đâu mà phải bất hạnh, phải thiệt thòi. Nhưng mà mình cảm thấy nuối tiếc là một, mình nghĩ vẫn nghĩ vơ là hai. Cho nên ngay hiện thời với đời sống hiện tại, ta có khả năng nhận chìm đời sống ta trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, trong tiếc nuối quá khứ, trong mơ ước tương lai. Và những điều này thưa các vị, nó được bắt nguồn từ một tâm thức mà nó tràn đầy sinh động, nhiệt huyết. Thế thì ta có thể cải tạo được đời sống đó. Mà sự nhiệt huyết của con người, niềm hưng phấn của con người, niềm vui con người là cái tạo được bằng cái năng lực suy nghĩ, bằng hệ thần kinh của các vị. Mà năng lực suy nghĩ và hệ thần kinh này nó được làm giàu có bằng cái khả năng làm chủ của các vị và nghỉ ngơi của các vị nghe. Mình nghỉ ngơi, mình làm chủ bằng phương pháp thiền tập, thư giãn được. Tới chừng mình quyết định thì nó nghe lời mình ra lệnh đó, từng cái mệnh lệnh rất là rõ ràng như một vị tướng đầy quyền uy ra lệnh cho nó nghe lời. Còn bây giờ mình ra lệnh không nghe lời là tại sao? Tại tâm thức mình nó tràn đầy những ý niệm xung đột vẩn vơ, suy nghĩ làng nhàng. Do vậy cho nên mình ra lệnh thì cái lệnh của mình nó không có quyền uy nhất định đối với hệ thần kinh của mình. Còn nếu các vị nghỉ ngơi bằng phương pháp thiền tập, thư giãn nó bằng công phu tu tập, thì thưa đại chúng, các vị ra lệnh rằng là thân mi phải đứng dậy, nó nghe lời đứng dậy. Không được có cái buồn phiền nào len lỏi vào tâm thức, thì không phải là hệ thần kinh não của các vị nó ra lệnh, mà toàn bộ tất cả tế bào trong cơ thể các vị nó đều nghe lệnh của trung khu thần kinh nghe. Thế thì cái lợi ích thứ ba là tái tạo nhiệt huyết là chuyện rất là tự nhiên. Nếu ai đã từng có ít nhiều sự thực tập thì nhận ra điều này. Thế là điều thứ tư, đó là sắp xếp trí nhớ và cải thiện sự tập trung. Các vị có để ý rằng là trí nhớ của mình nó rất là lộn xộn. Điều thứ hai, mình muốn tập trung cái việc gì mình cũng không tập trung được nhé. Cái khả năng trí não của mình mà nó mệt mỏi, nó quệ quại, muốn chăm chú một vấn đề gì nó không chịu chăm chú. Muốn sắp xếp lại trí nhớ của mình cho nó đầy ngăn nắp, mình sắp xếp không được. Một người họ có cái sự thông minh nhất định thì nó lại phát sinh ra rất là nhiều vấn đề đi kèm với sự thông minh nghe. Thưa các vị, sự thông minh nó làm cho người ta có thể sắp xếp đời sống người ta. Nó ổn định là một nè. Sắp xếp hoàn cảnh đời sống người ta theo cái thứ lớp là hai nè. Thậm chí là họ vô họ nhìn công việc, họ biết sắp xếp giải quyết công việc nào trước, công việc nào sau. Còn mình thì do vì kém thông minh cho nên cái việc đáng giải quyết trước mình không giải quyết trước, cái việc giải quyết sau mình đang giải quyết trước, nó lộn tùng phèo hết. Tức là cái khả năng thông tuệ nó cho người ta đi vô rất nhiều lĩnh vực. Các vị có để ý rằng một đứa bé mà nó thông minh đó, thì bộ môn nào nó học cũng rất ư là đều đặn nha. Nó không phải chỉ có thông minh về lĩnh vực toán mà lĩnh vực văn học, lịch sử, vân vân, lĩnh vực nào nó đụng vô thì nó đều có điểm cao cả. Còn chúng ta, thưa các vị, nhiều lắm là giỏi một bộ môn thôi. Điều này nó liên hệ với cái phần quan trọng, đó là sắp xếp trí nhớ và cải thiện sự tập trung đây. Khi ta có được cái sự ổn định của tâm thức, không có bị những ý nghĩ nó làng nhàng, nó vẩn vơ, nó luôn là không chịu tắt, giống như một cái radio mở mà không đóng lại được. Tiếng thì nó không ra tiếng, mà tắt thì nó không chịu tắt. Cái tình trạng tâm thức ta là như vậy. Cho nên càng kéo dài lâu thì nó càng lâm vô cái tình trạng là khả năng sắp xếp công việc của ta, trí nhớ của ta, nó luôn bị lẫn lộn cả. Và chúng ta muốn tập trung vào chuyện gì rất là khó. Các vị thử đọc một trang sách và ra lệnh cho mình cái lúc dở trang sách ra nghe. Ta phải đọc xong một chương sách ta mới có quyền nghỉ. Cho nó nghe lời các vị không? Có khi chưa tới nửa chương thôi, mới hai tờ thôi. Ồ, có lẽ mình đi lấy một ly nước uống, vừa uống vừa ngồi đọc sách. Thế là nghe lời nó khuyến dụ uống ly nước cho đã. Thế rồi vừa đặt ly nước xuống nó khuyến khích nó, ồ, công việc cần làm hơn nữa, bây giờ chân mình bong cái đã rồi tính. Thế rồi nó dẫn các vị đi, tức là đi mất luôn chứ không có dừng lại, nó đang sách đọc. Điều này nó xảy ra rất thường trong đời sống chúng ta nghe. Thay vì chúng ta giải quyết chuyện này thì chúng ta lại nghĩ rằng chuyện khác. Cho nên cái tình trạng này nó xảy ra là nó đều ảnh hưởng từ ba phần trước để nó xảy ra. Tôi có đứa đệ tử, nó đang học ở đại học á, lâu lâu hỏi thăm chứ con học hành ra làm sao. Nó nói chuyện một vòng xong rồi nó nói, thưa thầy, con có cái bệnh mà con không có khắc phục được. Hỏi như bệnh gì? Nói cái ngày đáng lẽ con phải làm bài, phải viết bài để nộp cho trường, thế thì ngày đó là phát sinh cái chuyện khác. Hỏi phát sinh chuyện gì? Tự nhiên cái con siêng một cách bất chợt à, con thích dọn dẹp phòng xá nè, con sắp xếp sách vở nè, con nấu ăn nè, con đi giặt nè, dường như tâm thức con nó dẫn đi vào cái chuyện không dính gì cái chuyện phải viết bài. Thế là tới chừng ngồi xuống đặt viết viết bài thì cái thì giờ nó còn rất ít, nó cập rập, nó rượt sau lưng con. Rồi nó thôi được, lỡ một lần thì tha cho nó, lần sau đừng có lâm vô tình trạng vậy. Nó không thầy, lần sau cái ngày mà con làm bài kiểm tra cho trường hoặc viết bài thì nó cũng khiến cho con là phải kiếm việc gì khác ngoài cái chuyện đang chú ý, đang tập trung. Mà những chuyện khác dường như là nó có sức mạnh, nó lôi cuốn con hơn. Thế thì thưa các vị, đều do cái năng lực của mình bị bào mòn, ý thức của mình nó bị quá mệt mỏi đó. Do vậy cho nên thiền tập nó đem lại lợi ích đầu tiên là các vị tự sắp xếp đời sống của các vị được rất là tốt lành nha. Nếu để ý thì mình thấy rằng có những con người nhà họ không rộng, thế nhưng mà họ khéo sắp xếp, khéo bố trí. Mình bước vô căn nhà thấy dường như nhà nó rất thoáng đãng nghe. Màu sơn của họ phối hợp với cách họ bày trí, phối hợp với cái thảm trải nhà, phối hợp với không gian bên trên, nó làm cho nhà của người ta tự nhiên thấy thoáng, thấy mát ra. Nó cho phép chúng ta làm điều này mà. Một con người, thưa các vị, họ không phải đẹp gì cả. Nếu trung thực mà nhìn thì không có đẹp gì cả. Thế nhưng mà hắn biết cách ăn mặc, hắn biết cách nói năng nè, hắn biết cách đi đứng nè. Và chỉ cần hắn có mặt thì hắn làm cho tỏa sáng và bao nhiêu người khác đẹp hơn, không thể bì được với con người kia. Thế thì thưa các vị, thậm chí gần nhất ta kinh nghiệm được rằng là bây giờ họ thi sắc đẹp đó, những hoa hậu hoàn vũ á. Các vị biết rằng cái môn mà vượt ngang qua được để được đội cái vương miện hoa hậu đó, nó phải đi ngang qua những câu hỏi trắc nghiệm về sự ứng đối và trí thông minh, phải không? Nó quyết định đó chứ. Chứ có phải là anh đo chiều cao, anh cân chiều nặng, anh đo mắt dài bao nhiêu, mũi rộng bao nhiêu mà được hoa hậu đâu. Cái quyết định tối hậu đó là người con gái kia có khả năng ứng xử, có trí thông minh, có trình độ nhất định. Thế thì thưa các vị, ông bà ta thì gọi là đẹp nhưng mà không có duyên. Còn những người có duyên có khi không cần đẹp, nhưng mà thiên hạ vẫn rất ư là chi? Ngưỡng mộ, nể phục, yêu mến. Thì cái điều này nó nằm trong rất sâu nơi tâm thức, là nếu các vị có năng lực của công phu tu tập, thần kinh các vị được nghỉ ngơi, các vị có được những cái quyết định rất ư là mạnh mẽ. Từ trạng thái tâm có tu tập thì các vị sắp xếp được mọi việc, từ đời sống của các vị cho tới hoàn cảnh của các vị, cho tới cái sinh hoạt trí nhớ của các vị, ngôn ngữ các vị nghe. Thưa các vị, có nhiều người học rất giỏi, thế nhưng mà họ không có khả năng sắp xếp ngôn ngữ họ để nó làm chi? Để có thể nói được ý kiến của mình một cách rõ ràng. Giống như là mình có tới 100 cái học thuốc bắc vậy đó. Mình không biết phối hợp, không biết lấy cái học nào bỏ với học nào để thành một thang thuốc. Thì trí nhớ ta, thưa các vị, nó có khả năng thu lượm rất là nhiều cái nguồn thông tin. Thế nhưng mà nếu anh có được cái khả năng thông tuệ nhất định thì anh sắp xếp rất giỏi để làm thành cái chi? Làm thành câu cú, làm thành chữ nghĩa, làm thành sự trình bày nhé. Các vị biết rằng là những nhạc sĩ tài hoa, nói lan man một chút, nó dùng chữ đâu có chữ gì mà ghê gớm đâu, có phải cái chữ gì lạ quắc từ trên trời rớt xuống đâu, chỉ là những cái chữ rất bình thường giữa cuộc đời này ấy. Vậy mà khi nó sắp xếp thành câu, mình nghe chừng như là nó đi vô tâm thức mình một cách rất là sâu. Mấy cái chữ như là xô nhạc trời chiều đó, mình nói bình thường cho mấy, thế nhưng mà nhạc Trịnh Công Sơn đặt vô mấy dòng nhạc là xô nhạc trời chiều, nghe ồ sao nó hay ho vậy, nó thi ca vậy. Thưa các vị, rất nhiều những lời nhạc của nhiều nhạc sĩ tài hoa, nó chỉ đơn thuần là những câu chữ rất là bình thường nghe, chữ xanh sao, có gì lạ đâu. Thế nhưng mà đặt vô dòng nhạc, ta tự nghe là lòng ta cũng xanh sao như những câu nhạc. Rồi những câu chữ như là trôi dạt hoặc xô dạt, nguyện sống lên đên vân vân, thưa các vị, nó đặt vô lời nhạc, cái mình nghe lòng mình cũng sống lên đên nữa. Thế thì rõ ràng rằng là nó có sự thông tuệ nhất định, cho nên nó sắp xếp được từ đời sống nè, từ đời sống cá nhân, đời sống người bên ngoài, cho tới xã hội, cho tới tâm thức nghe, cho tới ngôn ngữ sử dụng, tới ý tưởng các vị trình bày, nó đều đi theo cái chu kỳ này cả, đều tuôn chảy ra từ cái năng lực có công phu thiền tập của các vị cả. Hay là dở giữa cuộc đời này, chẳng qua nó đều từ khả năng của tâm thức trong sáng là một nè, có định lực là hai nè, có khả năng quyết định là ba nè. Và cái điều tuyệt vời bên trong đó là con người này, thưa các vị, tự bên trong họ giống như có một cái lò lửa mạnh vậy đó, nó có khả năng thuyết phục, khả năng lôi cuốn nghe. Nếu có công phu thiền tập thì nó làm được điều này. Các vị có hình dung rằng có những người họ nói năng ngôn ngữ chữ nghĩa nó tuôn chảy ào ào như suối, thế nhưng mà nó lại không có sức hút. Tại sao vậy? Từng lời, từng ý tưởng nó rất là rời rạc, và cái khả năng của người nói thì nó lền bền như lục bình trôi, cho nên nó không tạo thành một sức hút. Có người nói nó vụng về chữ nghĩa lắm cà lắm cẩm chứ có hay gì đâu, thế nhưng mà nó tạo thành sức hút là tại vì bên trong họ nó có lửa. Do vậy, công năng của thiền tập nó tạo thành chất lửa bên trong để nó biểu hiện ra bằng cái khả năng sắp xếp của các vị trong đời sống của mình là hai. Và nó có khả năng nó cho phép các vị rằng là làm một việc chi, làm bằng tất cả sự tập trung mà. Còn không thì ta không làm được điều này. Và trong đời sống bình thường này, thưa đại chúng, là mình chỉ cần có được những yếu tố này thôi, là cuộc đời mình nó không có đến nỗi là buồn chán ủ ê, không đến nỗi là nhìn trời hiu quạnh. Dù cho trời bên ngoài có bão tố, dù trời bên ngoài có đen thẫm, tuyết đổ đầy, không đi đâu được, nhưng mà thưa các vị, người ta ngồi trong nhà, lòng người ta phơi phới, tràn ngập niềm vui, thì người ta cứ phơi phới và tràn ngập niềm vui nghe. Còn nếu lòng các vị trùng xuống, đầy như ủ ê, đầy những phiền muộn, thì thưa các vị, dù trời bên ngoài là mùa xuân, hoa đào nở rực rỡ đẹp đó, nhưng mà các vị vẫn ủ ê và vẫn nhận chìm đời mình trong những nỗi buồn phiền thôi. Thế thì bốn yếu tố này, nó là loại công năng phát sinh từ thiền tập. Tóm lại, thưa đại chúng,
đời sống mình nó không khác gì nhau cả. Ai cũng mang một hình hài, ai cũng có một hoàn cảnh chung quanh cần phải đối phó. Không có người nào sống trong xã hội này mà không vận hành cái cổ máy năm vững này để sống nha. Không ai có quyền bảo rằng là tôi cần nghỉ ngơi mà sống còn được nha. Cơ thể các vị nó đâu bao giờ nghỉ ngơi. Thậm chí các vị ngủ, chìm vào giấc ngủ rất sâu nhưng mà cơ thể các vị nghỉ ngơi đâu. Nó cũng cứ vận hành để nó giữ cái sinh mạng của các vị còn lại như tới bây giờ. Thế thì đời sống là một sự vận hành nhất định. Tùy vào cái năng lực của đời sống mà anh làm cho cổ máy ngũ uẩn này nó vận hành một cách sinh động, đẹp đẽ, tốt lành. Nó trở thành một nguồn cảm hứng, nó giúp cho mình, giúp cho người sống không có đến nỗi lãng phí một đời. Nếu mình vụng thì thưa các vị, mình mang cái cổ máy ngũ uẩn này nó lờ đờ, nó bất hạnh, mình nhẫn chìm mình trong một đời sống thảm thê, rồi mình nhẫn chìm đời sống người khác bên cạnh mình rất là tội nghiệp. Và cái chuyện các vị nắm được cái thủ thuật để làm cho đời sống mình nó dâng cao, dâng lên rất là có phẩm chất thì nó nằm trong bàn tay của từng người chúng ta, chứ không phải là cần thêm cái gì cả. Anh không cần thêm điều gì nữa cả. Anh đã có được hình hài, thế thì anh có quyền tái tạo đời sống của anh, làm chủ đời sống của anh, làm cho nó dâng lên hoặc nhận chìm xuống là chuyện của anh. Không cần phải tiền nhiều hơn, không cần phải có nhà rộng hơn, đi xe sang trọng hơn, không cần. Ta có đủ điều kiện để sống hiên ngang, sống khỏe mạnh và làm cho đời sống mình tràn đầy niềm vui hưng phấn. Cho nên quyết định cùng không quyết định là do ta. Rồi tóm lại, thưa các vị, đâu có nhiều nhẫn chi. Một ngày các vị hình dung rằng là mình bỏ 12 tiếng đồng hồ trong một ngày, lúc mặt trời vừa mọc cho tới lặn, cho 12 tiếng đi. 12 tiếng đồng hồ cho việc chi? Chạy vải tới lui, lo cái ăn, lo cái mặc. Rồi nhẫn chìm nó trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, mắt biến đi hết. Bao nhiêu giờ là vậy? Có khi 11 giờ 50 phút, là gần 12 giờ mất rồi. Cho nên, xưa các vị bây giờ mình phải tranh thủ, lấy lại bớt thì giờ mình đã tiêu phí một cách vô tội vạ. Bằng cách dành thì giờ cho mình mỗi sáng khi thức giấc, mỗi tối trước khi ngủ. Dành thì giờ xen kẽ trong dòng đời này, khi mình đang làm việc, khi mình đang lái xe, khi mình đang nấu ăn, tất cả những cái sinh hoạt trong một ngày. Các vị có quyền phổ cái khả năng thiền tập của các vị vào nhé. Các vị có quyền vừa nấu ăn, vừa thiền tập, vừa quét nhà, vừa thiền tập. Thiền tập nó không phải đòi phải xếp chân tỏ thiền, phải thắp hương, ngồi trước bàn Phật, mặc áo tràng, thứ không. Thiền tập nó có quyền xảy ra trong mọi sinh hoạt vận hành của một đời sống này. Thưa các vị, ăn như nhau, nhưng mà nếu ta ăn trong một trạng thái tâm nó tràn đầy cái sự nhận biết, tức là các vị đem tâm các vị dừng lại trong lúc các vị ăn, thưởng thức hương vị thức ăn đưa vô miệng và quan sát thức ăn có mặt trên bàn, tâm của các vị nó không có làng nhàng vẩn vơ, không có suy nghĩ, không có nói thì thầm huyên thuyên. Thế thì các vị đang an trú tâm ngay hiện tại để các vị thưởng thức một bữa ăn. Thế là các vị ngồi uống cốc nước, các vị cũng làm điều này. Các vị đi tới đi lui, các vị cũng làm điều này. Các vị quét nhà, các vị làm cỏ, các vị hái rau, hoặc là các vị đi phố, các vị dung dăng dung dẻ đi vô chợ, các vị cũng cứ làm điều này. Thế thì thưa các vị, từ 10 phút thiền tập của mỗi sáng, mỗi tối, ta lấn dần cái thời giờ này vào mọi sinh hoạt. Để làm chi? Thưa các vị, pháp của Đức Thế Tôn dạy rất là mầu nhiệm và hữu ích ngay hiện tiền. Ta làm được điều này thì ta làm cho hệ thần kinh ta khỏe, làm cho cái năng lực ý thức của ta nó đủ mạnh để ta quyết định điều gì thì nó nghe lời nghe. Ra lệnh cho thân mi không được bệnh là nó nghe lời không được bệnh. Thưa đại chúng, là mình chưa có thành thánh hay là chi cả, mình bình thường thôi nghe. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là có những lúc mình phải đối phó với tình trạng bất kham của thân mình, nó ỉ eo. Nó cũng ỉ eo lắm cho nên đâu có phải là nghe lời mình một mạch đâu. Một khóa tu người ta mở ra, thưa các vị, là cái tội là mình đi tới đi lui quá nhiều, cho nên trên phi cơ có khi mình ăn những thức ăn của phi cơ nó dọn cho mình đầy những ớt. Mà cơ thể mình thì ớt nó vô thì nó phát một cái bệnh là xưa tới giờ, đó là lưỡi mình nó lở từng đốm tròn, ta gọi là đạn trăng. Nó không cần trăng lên trời đâu, nó cứ ưng là nó có trong miệng mình là từng cái mảnh răng vậy, chịu nổi không? Rồi các vị hình dung rằng nói nó đau nha, ăn nó đau đã đành rồi, nhưng mà nói nó cũng đau nữa. Thế nhưng mà thưa các vị, đến qua tu rồi thì cái nhân vật vô cùng quan trọng để hướng dẫn, để làm linh hồn cho một khóa tu, đâu phải là các thầy cô mà làm được khóa tu. Đành rằng mọi việc thì các thầy cô giúp mình, thế nhưng mà cái nhân vật chính là phải có một buổi giảng pháp, có khi là sáng một buổi, chiều một buổi, tối một buổi, ngày ba buổi, xảy ra ba ngày vậy, vì chi là chín buổi. Ngoài ra là Phật tử tới thăm vấn hỏi han, anh đâu có vinh cái lý do rằng là miệng tôi đau tôi không muốn nói chuyện, thế thì các vị làm sao? Thưa các vị, phải ra lĩnh là mi đau là chuyện của mi nha, mà ta làm việc là chuyện của ta, mi đau kệ mi, chết bỏ. Và tới giờ lên nói chuyện thì cũng phải sinh hoạt đúng một tiếng rưỡi đàng hoàng, không có được lấy bất cứ giờ ai cả, không được trốn, không có vì lý do gì mà có thể trốn trại được cả. Lệnh giới nghiêm của chính phủ đã ra là không có trốn trại, làm việc cho nghiêm túc, hay nói cách gần gũi đó là tiền của người ta thì lãnh vào túi rồi, bây giờ phải làm thôi, trả nợ cho người ta, chứ không có cái chuyện gì mà trốn trại được. Thưa các vị, thế rồi qua một khóa tu 3 ngày giảng ầm ầm xong 90 buổi rồi, cái nó hết. Các vị thấy thân thể mình nó cũng vô cùng quậy phá mình nữa, chứ nó trắc nghiệm mình coi cái khả năng của mình, ý chí của mình có thui chột trước nó không. Mà nói mi đừng có hòng, mi đừng có hòng, nhiều lắm là mi chết chứ có gì đâu mà lo. Thưa các vị, rõ ràng một điều, nếu ý chí của các vị mà đủ mạnh thì thân các vị nó nghe lời nghe. Còn cụ thông lạc, các vị có nghe những bài pháp cụ dạy chứ? Cụ nói rằng là cái bệnh nó khó khăn gì đâu, mình biểu nó mi phải đi đi, nó đi à. Đúng là ông có cái nội lực của thiền định thiệt, cho nên ông ra lệnh là bệnh mi đi thì nó đi, còn mình chưa đủ nội lực, cho nên cái lưỡi mình bệnh mình đuổi nó không đi, nó đợi cho tới làm việc xong rồi nó mới hết, nó hết là chuyện của nó thôi. Tóm lại, cái điều mình thưa nơi đây, thưa các vị là đời sống mình đã bỏ phí rất là nhiều năm đi ngang qua. Thậm chí một ngày cái khi mình bỏ nó trôi qua vô tội vã nha, bỏ 11 giờ trôi ngang vô vô ích. Cho nên bây giờ cái điều mong muốn đó là các vị nên cố gắng dành lại cho mình một khoảng thời giờ nhất định để làm gì đó cho mình. Làm gì đó cho mình có nghĩa rằng là các vị dành nó cho công phu thiền tập. Thế rồi công phu thiền tập này, khi nó đã trở thành một niềm vui, một tập khí, một loại hưng phấn, và chuyện này nó phải xảy ra nghe, sẽ có một lúc nào đó khi các vị thực tập lâu rồi, các vị cảm thấy rằng một ngày không thực tập thì dường như nó thiếu cái gì đó. Tự nhiên mình cảm thấy dường như là nó bị mất mát cái gì, cho nên mỗi ngày đều phải tọa thiền, đều phải tu tập, đều phải công phu, thì các vị biết rằng mình đã tạo được một loại tập khí rất mới. Tập khí này để đi vào khả năng đó là tự mình điều phục thân tâm mình, tự mình làm hưng phấn đời sống mình. Thế cho nên hãy dành một chút thì giờ trong công phu thiền tập, để tới một lúc nào đó công phu này trở thành một loại sức mạnh, nó nâng các vị dậy, nó làm đời sống các vị hưng phấn. Thế rồi bước thứ hai nó sẽ xảy ra, thưa các vị, là khi các vị quen cái thế này rồi thì thiền tập nó không chỉ xảy ra lúc các vị tỏ thiền, lúc các vị đi thiền hành, mà nó có quyền phổ vào mọi sinh hoạt của các vị trong cuộc sống đời thường. Có thể đang làm bếp, có thể đang quét nhà, có thể đang hút bụi, có thể đang làm rác, có thể đang nấu ăn, thậm chí có thể đang lái xe đi và về nhé. Và thưa các vị, làm việc như nhau, ăn như nhau, ngồi như nhau, đi tới đi lui như nhau, thế nhưng mà nếu người ta vận hành hình hài này bằng cái năng lực tâm tràn đầy cái sự nhận biết, dừng tâm lại ngay nơi thân, thì các vị đang thiền tập. Ngài Ajahn Chah người nói, bạn nghĩ rằng bạn tháo chân ra là xả thiền ư? Không có chuyện xả thiền, chẳng qua là đổi tư thế thiền tập chứ không có xả thiền á. Tôi ngồi mỏi chân quá, bây giờ tôi duỗi chân, thì trong lúc duỗi chân cũng đang thiền tập. Tại vì thiền tập nó xảy ra ở tâm chứ không phải ở thân. Đừng có nhìn cái thân của ta ngồi bất động mới gọi là thiền, thứ không, các vị có quyền đi tới đi lui cũng đang thiền tập được. Và điều này nó phải xảy ra, và nó sẽ xảy ra khi chúng ta đã thực tập lâu dần và trở thành một thói quen, trở thành một quán tính.
Chúng ta đã tập thành cái quán tính từ bé tới giờ, đó là đi rất là vội vàng cập rập. Bây giờ mình phải tập lại một cái quán tính rằng là có thể đi nhưng mà chậm hơn, để cho cái tốc độ của sự sống mình đó chậm lại. Thay vì mình chạy để tới đích cuối cùng đó là cái chết, bây giờ mình đi nước kiệu thôi. Nói theo ngôn ngữ những dân cỡi ngựa đó, nước kiệu là nó đi thong thả, chậm rãi thôi. Nó sẽ kéo dài đời sống tuổi thọ dưới trần đời mà ta thưởng thức được đất trời nhé. Thưa các vị, là người ta có một cái từ là như rủi ngựa xem hoa đó. Anh mà chạy như bay thì anh không thể thấy bông hoa đang nở bên đường. Thế nhưng anh chỉ ngồi trên lưng ngựa thong dong, lỏng tay cương, giống như Kim Trọng vậy, lỏng tay cương đi từng bước một để ngựa nó thong dong, ta cũng thong dong, thì ta ngắm được đất trời, ngắm được mùa xuân, ngắm được cỏ cây hoa lá. Rồi biết đâu mấy chàng trai còn trẻ thì ngắm được Thúy Kiều. Đó là bốn công năng tuyệt vời của thiền tập tặng cho chúng ta. Rồi cuối cùng chép tặng các vị một bài thơ, không thôi thì các vị đâu có nhớ. Bây giờ mình tặng cho các vị bài thơ của ngài Pháp Loan nha. Rồi chúng ta hồi hướng chia tay. Ngài Pháp Loan ngài có câu thơ. Ông sinh năm 1284 và mất 1330. Pháp Loan là đệ nhị tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Các vị thấy là ngài Pháp Loan sống có 46 tuổi thôi nha. Nếu tính tuổi âm lịch, tức là mới 47 thôi. Ngài tặng cho chúng ta cái bài kệ là Một thân nhàn nhã dứt muôn duyên. Hơn 40 năm mộng hảo huyền, nhắn lại khách trần thôi chớ hỏi. Bên kia trăng gió rộng vô biên. Thế các vị, là ngài Pháp Loan ngài làm bài thơ này bằng chữ Hán. Nguyên văn của nó là: Vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mộng quyển giang. Vạn duyên là muôn duyên, tức là muôn việc dây mơ rễ má giữa trần đời này, muôn thứ ràng buộc giữa cuộc đời này, nó không dính gì ông cả. Dù rằng thân là quốc sư, thưa các vị, là quốc sư của một tông phái vào thời nhà Trần, ông đã làm được bao nhiêu việc nhé. Thỉnh kinh, tức là thỉnh Đại Tạng từ Trung Hoa về, rồi chọn những loại gỗ cực tốt, tuyển những người thợ viết chữ rất đẹp, viết chữ và đục vào bản gỗ để thành một cái bản gỗ in kinh. Thường thường người ta dùng cái từ ngày xưa là mộc bản đó, chứ không phải là in kinh như bây giờ. Tức là họ làm cái miếng gỗ bằng chữ viết ngược dày, rồi mới bôi mực lên trên đó, rồi mới để tờ giấy lên vuốt dày thì nó in lại cái chữ Việt như chúng ta. Phương pháp in ấn nó cũng như vậy nghe. Từ cái nền công nghệ in của Trung Hoa nó hình thành cái công nghệ in cho Tây Phương, rồi bây giờ cái công nghệ in nó lại trở lại đất nước phương Đông. Các vị biết rằng vào thế kỷ 13, 14, công nghệ in này ở Tây Phương chưa có. Thế rồi những người Trung Hoa bị Mông Cổ nó càng vào, nó lượm hết ra chiến trường, dẫn quân qua đánh châu Âu, tới các cái vùng đất châu Âu hiện tại. Thưa các vị, là những người Trung Hoa họ trốn, họ ở lại. Họ ở lại thì họ mới truyền cái công nghệ in là một, công nghệ làm tơ lụa là hai, làm sứ gấm là ba. Rồi người Anh họ xâm lăng vào cái vùng Trung Á, và cái vùng đất ngày xưa thành các Tư Hãn đánh chiếm đó. Rồi cái công nghệ in họ mới học, họ mang về những quốc gia Tây Phương, họ làm thành cái công nghệ máy như chúng ta hiện tại. Chứ đầu tiên là cái nền văn minh in của Trung Hoa có mặt đầu tiên. Thế thì các vị hình dung rằng là vào thế kỷ thứ 13, 1284 là cuối thế kỷ 13 nha, thì ngài Pháp Loa là một vị tổ của truyền thống Trúc Lâm Yên Tử, tổ thứ hai. Ngài thỉnh Đại Tạng từ Trung Hoa về, khắc bản gỗ để in ấn. Đây là công tác thứ nhất mà một vị thầy rất ư là bận rộn trong cái công tác hành đạo. Điều thứ hai, thưa các vị, là tất cả già lam tự viện lớn trên đất nước Đại Việt lúc bấy giờ ở miền Bắc
từ Bắc Ninh đổ xuống Hà Nội, các cái tỉnh đó, thưa các vị, là những già lam tự viện đều trực thuộc giáo hội của Trúc Lâm cả. Ngài điều hành cả giáo hội thì các vị hình dung rằng là đâu phải là việc ít bận rộn. Điều thứ ba, thưa các vị, là con người này làm vị quốc sư của triều đình vào lúc 24-25 tuổi thôi. 24-25 tuổi làm một thầy tu, làm thầy của hoàng đế Trần Anh Tông lúc bây giờ chỉ 24-25 tuổi, được truyền cái chức vị là vị tổ sư của truyền thống Trúc Lâm Yên Tử. Và ông đã hành đạo từ lúc 20 cho tới 40, chỉ cần hơn 20 năm vận hành Phật Pháp trên đất Bắc thôi. Và ảnh hưởng của nó rất là rộng. Điều thứ nhất, mình nói điều này để các vị thấy là có khi tài không đợi tuổi. Điều thứ hai là không phải người ta sống tới 90-100 mới là sự đóng góp lớn lao nghe. Có khi, thưa các vị, là cái sự hữu ích của những con người có mang giữa trần đời này, bậc tài tuấn trong thiên hạ, có khi họ sống rất ngắn, nhưng mà cái khả năng của họ đóng góp lại cho đời, khả năng lưu lại cái gì cho nhân thế thì nó to lớn hơn rất nhiều. Còn chúng ta thì chúng ta có khi sống rất dài, nhưng mà những điều còn lại nhiều lắm là trong tâm thức của con em ta chút thôi, có khi nó không buồn nhớ nữa. Tại vì đời sống của mình, thưa các vị, gây phiền nhiễu cho nhiều người quá, cho nên mình chết rồi nó thắp hương nó lại Phật, mà không phải nó lại gì nó nhớ mình, nó lại nó ôi mai phước thay bố mẹ con chết sớm, con mừng quá. Có khi nó là như vậy nghe. Điều thứ ba, thưa các vị, mình nhìn bài thơ này để nhận diện một điều vô cùng quan trọng, đó là Ngài làm bao nhiêu việc, thế nhưng mà Ngài vẫn nhàn nhã, vẫn an nhiên, vẫn không dính chi với những công danh sự nghiệp phù thế cả. Làm quốc sư của triều đình được từ hoàng đế cho tới các quan chức đại thần, cho tới thần dân đều ngưỡng mộ, cho tới các già lam tự viện chư tăng ni khắp cả một cái vùng lưu vực sông Hồng của đất nước Đại Việt đều một bề tôn trọng. Thế nhưng mà Ngài làm được điều là nhàn nhã dứt muôn duyên, không dính chi với lợi, với danh, với những công to việc lớn, ít nước lợi dân của triều đình cả. Do vậy cho nên tới lúc chết thì, thưa các vị, ra đi rất là nhàn nhã là như vậy. Là chúng ta đặt mình vào cái cân với Ngài, coi chúng ta là dính bao nhiêu việc vậy? Nhiều lắm là dính với một gia đình đó nghe. Không hơn. Các vị đâu có nhiều gia đình đâu. Nhiều lắm là vài đứa con, nhiều lắm là ông chồng, nhiều lắm là bà vợ, nhiều lắm là bố và mẹ. Và sống dài hơn tí, nhiều lắm là 5-10 đứa cháu nội, hoặc là vài chục đứa cháu nội là cùng chứ gì đâu. So với người ta thì người ta bao nhiêu việc. Thưa các vị, công việc nó vô cùng dây mơ rễ má, nó ngàn vạn nhân duyên, nó ràng buộc giữa mình với hoàng đế, mình với quan viên đại thần, mình với truyền thống Trúc Lâm Yên Tử, mình với cả một đất nước Đại Việt Phật tử gom về, mình với công trình phát triển đạo. Thế mà, thưa các vị, vẫn thấy là nhàn nhã vô cùng, vạn duyên không dính được ta. Đây là điều thứ nhất, nhìn ra để ngưỡng mộ và cũng để bắt chước điều này nhé. Thưa các vị, có khi mình có quan niệm sai lầm rằng là nhờ mình người ta mới sống. Không có ta, gia đình này chết nhăn răng. Có khi quên, có khi không phải như vậy, có khi ngược lại. Có mình cho nên nó làm chậm đi cái sự phát triển và mất đi rất nhiều hạnh phúc của con cái mình đó. Cho nên đừng có quá ư là quan trọng về những việc nó dính dáng với mình. Các vị hãy lâu lâu làm bộ dường như là mình không có dính chi với gia đình, thử coi người ta có chết không thì biết. Lâu lâu nghe con em năn nỉ nó, hôm nay là chùa Vạn Hạnh nó tổ chức ngày tu, con đưa mẹ tới. Có khi mình hãy coi lại coi nó có hiếu hay là nó sợ mình quá. Nó đưa mình tới một ngày để ở nhà nó hạnh phúc, nhà nó sống yên bình, bớt đi cây gai trong gia đình. Có khi là như vậy ha. Cho nên thưa các vị, ta hãy biết ngay lúc còn sống đây mình cắt bớt những cái việc ràng buộc của tâm thức mình, dính với tất cả những cái liên hệ chung quanh. Và cái dính nhiều nhất là dính với chi? Dính với sự yêu thương nặng nề. Thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng rằng là chúng ta ghé là trần gian này, chúng ta mượn đời sống này, mượn gia đình này, mượn sự liên hệ này để có mặt tạm trong một giai đoạn rồi lại đi nha. Chứ ai sống giữa trần đời này 200 năm cả.
ta đều đến và đi nơi trần gian này dường như là hàng triệu kiếp rồi. Cho nên nếu mình nhận diện được điều này thì ngay đời sống hiện tiền này mình biết cắt bớt những nhân duyên ràng buộc để làm cho lòng thanh thản, để có thể có được chút thì giờ cho chính mình. Bằng không thì các vị không có thì giờ. Nó có nhiều điều rất là kỳ cục. Ví dụ, kỳ cục đầu tiên đó là cái sự liên hệ với mình, với con cái mình mà nó nhạt nhòa dần, do vì nó càng lớn càng đi xa là mình cảm thấy tủi thân, cảm thấy cô quạnh, cảm thấy bị nó bỏ rơi, ở mình sầu thảm. Đây là điều thứ nhất nó dễ xảy ra. Xảy ra thứ hai, cũng có những trường hợp là nó không chịu đi, nó ở ì với mình hoài. Tới lúc già rồi nó ở chung một nhà với mình thì này cáo này con nó nhảy tưng tưng cả nhà. Có khi tìm một giờ nghỉ không ra thì mình cũng sầu thảm bất an. Thế thì các vị hình dung rằng là ta làm sao để có được sự an bình? Rất khó nghe. Rất khó. Sao ta cũng trách được. Sao ta cũng kiếm cớ để phiền muộn được. Cho nên người thông minh thì thưa các vị, gọi là nhậm vận theo cái hoàn cảnh. Ví dụ như nó về chơi thì mình cũng vui. Nó không về thì cũng vui. Nó còn đang ở với mình do vì nó không thể có điều kiện ra riêng, cũng hoan hỷ. Thế nó ra hết, nó bỏ một mình con chim già giữ tổ, càng hoan hỷ nữa. Không có gì hạnh phúc bằng cuộc đời của ta sống được mình. Thế thì thưa các vị, sống như vậy thì nhân duyên nó có ràng buộc quanh các vị một triệu sự liên hệ, các vị cũng vẫn thấy mình chỉ có một mình thôi nghe. Và nguyên tắc đời sống, dù cho các vị thiết lập với 1 triệu nhân duyên dính chặt, nhưng mà các vị vẫn là người cô độc một mình, chứ không thể dính được với ai cả. Tại sao cô độc một mình vậy? Thưa các vị chỉ có quyền mượn hơi thở đất trời thở vào thở ra, chứ các vị không thể mượn hơi thở của người kia thở nghe. Các vị không thể nhờ ai nhịp giùm trái tim để máu các vị bơm cả, mà các vị tự làm cho tim các vị đập để các vị sống còn. Một hơi thở, một nhịp tim không mượn ai được cả. Đừng nói chuyện là nhờ người ta một cốc nước hay là một miếng ăn thưa các vị. Ta phải tự mình quản lý đời sống chính ta. Cho nên thưa các vị, nếu biết điều này từ ngay căn bản thì ta không có trách người, không có trách trời. Và ta càng làm cho đời sống ta nhiều phúc lạc nghe. Được con cái về thăm, ôi rất là thích thú. Mà nó không về thăm thì cũng thích thú nữa. Rồi nó bưng cho mình một miếng nước thì rất cảm ơn, mà nó không bưng miếng nước thì cũng cảm ơn. Nó để cho mình nằm chết giữa bao nhiêu người thân kẻ mến, để nó khóc lên khóc xuống thì cũng cảm ơn. Tại vì dù sao thì nó cũng có chút tình. Mà nếu không buồn đứa nào về thăm, để cho một mình cái o già này nằm chết trong hiu quạnh thì càng lý thú. Tại vì nó có được trọn vẹn cái không gian yên bình để mình nhiếp tâm, mình tu tập chứ mắc gì đâu mà buồn phiền. Mình tạo phước lành cho chính mình làm chủ đời sống của mình ngay bây giờ. Cho nên không có lý do gì mà để cho tất cả những cái chuyện buồn, phiền, dở hay vui hay là không vui, nó xâm nhiễu mình, nó xung đột mình, nó làm bất an mình, nó nhận chìm mình trong nỗi sầu thảm. Được không? Thưa các vị, người thông minh thì phải biết rằng là tự họ quản lý đời sống họ. Tự họ thở cái lỗ mũi họ nghe, chứ không phải là nhờ ai thở giùm cả. Mình đã từng kể cho các vị nghe một chuyện rất là cụ thể. Đó là một người bạn của mình đó. Thưa các vị, là ông thay gan xong rồi ông sống lại. Mình tới mình thăm, mình hỏi chứ thầy, nghe nói là tới phút 89 thầy mới có được lá gan. Còn phút nữa người ta thổi còi chấm dứt cái trận đấu rồi đó. Nhưng mà may mắn thay là phút 89 rồi mà có lá gan nó rớt xuống cho thầy, cho nên thầy sống được. Mình hỏi là trong cái lúc cận tử đó, lúc sắp chìm vào hôn mê đó, thầy cảm nhận gì? Ông nói thưa thầy, bình thường mình niệm A Di Đà Phật râm ran, nhưng mà tới lúc đó mình không dám niệm Phật nữa thầy, mình sợ ổng rước, cho nên mình niệm Quan Thế Âm thôi, đang sống chứ. Mình muốn sống mà, mình đâu có muốn chết đâu mà niệm A Di Đà ổng rước sao? Và cái chuyện tức cười, nhưng mà chuyện đó ổng kể rất thật nghe, mà ổng vô cùng trang nghiêm kể lại. Tôi không biết là các vị niệm Di Đà tới lúc đó các vị có đổi tông hay không, tôi không biết. Rồi ông nói theo, nói thầy có biết không, bình thường người ta thở vào thở ra, thầy hình dung rằng là cả một trời này là oxy cả, có nơi nào thiếu oxy thở đâu. Thế nhưng mà cái lúc mình gần chết, xin một chút oxy thở, xin không được, nó không chịu vô rồi. Mình mới thấy rằng hơi thở rất là quan trọng.
mình mới thấy rằng đời sống này dường như không có gì quý bằng hơi thở cả. Thưa các vị, lời người sắp kề cận cái chết đã nói, các vị tin không? Ngay bây giờ các vị thử nghiệm coi, các vị thử nắm lỗ mũi lại cho cứng, các vị đừng thở coi, các vị thấy cái nhu cầu đời sống ta nó cần cái gì trước? Không phải tiền để đếm nha, không phải của cải nha, không phải người thân liên hệ với ta nha, không phải ai tới đó đứng mà khóc mà lóc đâu, mà xin đừng có nắm lỗ mũi tôi để cho tôi thở thôi, tôi sống thôi, có phải không? Thế thì các vị nên biết rằng là dù có vạn duyên ràng buộc, nhưng mà các vị vẫn là một người rất đơn độc giữa trần đời này. Sống hay chết, thưa các vị, tự ta phải thương lấy ta, chăm sóc lấy ta thôi. Một thân nhàn nhã dứt muôn duyên, hơn 40 năm mộng hảo quyền. Thưa các vị, điều này ứng dụng vào đời sống ta thì nó đều giống cả nghe. Các vị có công danh sự nghiệp, các vị cho dù trong quá khứ từng là làm tướng làm tá, hoặc là danh các vị lớn cả đất trời này, hoặc là các vị là người đẹp, hoặc là người tài tuấn vân vân, nhưng mà qua 20 năm rồi thì cái gì còn lại? Cái gì còn lại? Một người này già cỗi lũ khụ. Tôi không biết là xưa giờ các bà ở đây có là người mẫu thời trang không thì tôi không biết, nhưng bây giờ thì đố có ai mà dám tự hào rằng là tôi là người mẫu thời trang không? Thưa các vị, hãy nhìn, các vị hãy nhìn những ca sĩ trước 75 đó được ngưỡng mộ là vậy, phải không? Mỗi lần lên sàn diễn người ta tung hoa, người ta ngưỡng mộ, người ta là cắt hình dán đầy nhà những cô gái thời xưa thì ai mà chẳng mê mệt đối với những ca sĩ nổi danh đương thời. Thế thì các vị hình dung rằng là sau 75 cho tới hiện tại, lên những cái sàn diễn hiện tại, các vị nhìn coi những ca sĩ già nó lên, các vị thấy rất là tội nghiệp nghe. Mình nói không có phải bài bác đâu nghe. Hát không nổi. Cố gắng hát để cho là khán thính giả hài lòng, nhưng mà thưa các vị vẫn thấy rất là tội nghiệp. Không biết các vị có nghe Thành Được bây giờ hát không? Đâu còn là Thành Được của ngày xưa, có phải không? Hồi cái thời gánh Thanh Minh Thanh Nga thì hắn rất là phong độ, hồi cái thời đóng phim hắn rất là phong độ. Và cái thế giới các ông thì ai mà chẳng ngưỡng mộ con người đó. Ấy vậy bây giờ hắn xuất hiện thì có chuyện gì phát sinh? Chỉ là một ông già thời oanh liệt bị chôn vùi mất nghe. Cho nên thưa các vị, 40 năm, 50 năm, 60 năm, các vị dù có hoạt động sôi nổi, dù có là người nổi danh đương thời, dù có là tổng thống hay là người lãnh đạo một đất nước giàu mạnh và phát triển như Hoa Kỳ, cũng như là giấc mộng mà thôi. Đều là mộng mỹ cả. Thưa các vị, đời sống nó là một cuộc mộng thôi, chứ không có gì ghê gớm hơn cả. Các vị nhìn coi, đừng nhìn ai xa, nhìn cuộc đời mà nhìn lui về quá khứ, các vị thấy rằng là dường như là nó nhanh lắm, nó đi qua như giấc mộng vậy. Lăng xăng, này lợi, này danh, này rượt đuổi của tiền, này phấn đấu vô cùng, này là bao nhiêu việc. Tất cả những cái thứ hưởng thụ dục lạc giữa trần đời, nếu các ông hay các bà đã đi ngang qua cái tuổi cho tới bây giờ 80 thì các vị hình dung rằng món ăn nào ngon mà các vị không từng ăn, phải không? Thế nhưng mà nó có còn lại không? Thưa không, ngay bây giờ những món ăn ngon thời xưa mà ta thèm khát nó trở lại thì các vị nhìn nó mà tức cười. Hóa ra là cái thứ này hồi xưa mình mê nó dữ vậy à? Và những cái thứ dục lạc mà các vị có thể liều sống liều chết ngày xưa, bây giờ các vị nhìn lại các vị cũng vô cùng ngao ngán nghe. Điều thứ nhất, tuổi thọ qua rất nhanh, đời sống qua rất nhanh. Điều thứ hai, những thứ dục lạc phù du qua rất nhanh. Cho nên 40 năm mộng hảo quyền là như vậy. Nhắn lại khách trần thôi chớ hỏi, bên kia tăng gió rộng vô biên. Hàm nghĩa gì? Thưa các vị, với một đời có sự tu tập, nghiệp lành đã đầy rồi, chưa cần chết nhé. Ngay một thời này thôi, ngay đang lúc sống mà các vị nhìn lui về quá khứ, các vị thấy là công sức một đời bỏ ra rất là xứng đáng. Con cái mình thành công mà, những cái điều công ích xã hội mình đã đóng góp cho được, mình sống một đời đẹp, lành và thiện. Và những cái điều mình làm cho trần đời dường như quá giàu có, quá tự hào. Khi nhìn lui lại, mình rất mãn nguyện á. Làm cho chính mình, làm cho người, cái chi mình cũng là hoàn thiện cả. Cho nên tới lúc tuổi già, mình chỉ làm một việc đó là ngồi ngắm lại quá khứ, không có gì tiếc rẻ cả. Và khi quá khứ người ta đã đầy như vậy, tròn như vậy, hữu ích như vậy. Thế thì thưa các vị, lòng nó tràn đầy sự mãn nguyện rồi. Đó là bình thường thôi nghe. Nếu người có tu thưa các vị, họ nhìn lại 40 năm, 50 năm quá khứ, thiện nghiệp của họ đã đầy. Họ lợi dụng xứng đáng một kiếp người này. Cho nên ngay cái giây phút già rồi, lòng họ nó tràn đầy phúc lạc, tràn đầy hỷ lạc. Nếu họ có tu thì càng già càng dễ tánh nghe. Chứ không phải già rồi sân si ra, già khó chịu ra thưa không. Người nào có tu thực sự thưa các vị, tuổi già nó lỏng ra, nhẹ ra, niềm vui càng lớn và rất dễ tánh. Và cái điều này thưa các vị, nó quyết định cho các vị có mặt lại trần gian ạ. Mình ra đi trong trạng thái tâm nó tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Không ân hận là một nè. Mỉm cười với nghiệp lành mình đã tạo là hai nè. Lòng không có đánh cay, không có thù oán, không có ganh tị, không có ghét ai cả. Không có nợ nần gì trần thế cả. Tính ra trần thế nợ mình chứ mình không nợ họ nghe. Thì thưa các vị ra đi bằng một niềm vui tràn đầy thì các vị sẽ trở lại trong cái điều kiện. Điều thứ nhất là hình hài các vị, sắc diện của các vị đẹp đẽ, rạng rỡ, hoan hỷ. Nếu phước lành nhiều hơn thì sinh lên cõi trời. Phước lành vừa vừa thì có mặt nhân gian, nhưng mà ta sinh trong hoàn cảnh tốt lành, trong cái điều kiện tuyệt vời nhất của hành tinh này. Không nên đổi vừa sinh ra đời mặt mày xấu xí. Và các vị hình dung rằng là mình cứ mang cái nỗi phiền muộn, bất an và giận dữ trước khi đi ngủ đó, các vị thức dậy thì những trạng thái tâm hành nó liền trở lại. Giấc ngủ đó là một cái chết ngắn trong một đời người. Ta chiêm nghiệm nó từng ngày. Chết có biết gì đâu. Một hình hài như là một thể xác không có linh hồn thôi. Thế thì chết là cái sự chuyển tứ đại từ kiếp này qua kiếp sau. Sống và giấc ngủ từng ngày là chuyển cái tứ đại từ ngày này qua ngày kia thôi. Giấc ngủ là cái cơ hội để các vị phục hồi lại sức khỏe để ngày hôm sau sinh động lại làm tiếp. Cái chết cũng vậy. Cái chết đó là các vị chuyển từ một hình hài tứ đại già cỗi, các vị có lại một tứ đại mới, nó sinh động hơn, nó trẻ hơn, nó mới hơn, để bắt đầu một cái sống lại. Thế cho nên thưa các vị, mức độ cạn. Nghiệp lành mình tạo trong một đời, nó đã đầy rồi thì không có cần bận tâm gì về cái chuyện tôi chết rồi phải có năm bao thầy tới tụng kinh còn không tụng kinh. Ta quyết định chuyện ta sinh về chỗ nào ngay lúc ta còn sống đây. Chứ đừng nghĩ rằng là phải có thầy hộ niệm kia tôi mới được vãng sinh. Rồi phải mang cái tro cốt của tôi về Việt Nam gần ông gần bà của tôi. Thưa các vị là có nhiều cái chuyện tức cười mà người Việt chúng ta không ý thức nghe. Tức cười là sao? Thưa các vị chết rồi hình hài của các vị mà nó trở thành kim cương thì cũng nên mang về cho con cháu nó nhờ. Nhưng mà nếu nó không trở thành kim cương mà nó trở thành một đống thịt hôi hám, thối tha, người ta kinh sợ phải bỏ vô bốn món phán mà đóng cho kín lại rồi phải đốt đi, không thôi nó hôi, nó làm ô uế môi trường. Thì các vị biết rằng hình hài này nó không có chi quan trọng cả. Cũng không nhất thiết rằng là phải để trong hũ, gửi nơi nào đó để cháu con nó thăm viếng nhiều đâu nghe. Nhiều lắm thì để cho nó có chút tình, để cho nó hợp với văn hóa của người Việt là để trong chùa vài ba tháng rồi kêu nó mang về nhà của cái bụi cây nào đó hay là tinh rừng lén lén đổ tro cho nó trả về với đất đi. Không có gì quan trọng. Tứ đại nào chẳng là đất nước lửa gió đâu. Cho nên thưa các vị, hãy nhớ rằng là một đời mình mượn hình hài tứ đại này để làm bao nhiêu thiện sự, để các vị có được công đức lành, để các vị đầy đủ phước đức, để các vị quyết định được cái chuyện các vị sinh về đâu. Và khi các vị đã tạo được chủng nhân đã lành như vậy thì không cần hỏi ai về cái chuyện là tôi chết có vãng sinh không. Cũng không nhất thiết rằng là phải có cúng kiến đình đám linh đình, phải thỉnh thầy tụng kinh tụng kệ 8 tiếng niệm Phật, 10 tiếng niệm Phật gì thứ không. Các vị đủ thiện nghiệp để quyết định cho cuộc đời các vị mà. Tuy nhiên nếu con cái nó thích làm đám làm đình thì đó là chuyện của nó nghe. Tại vì nó cần làm chi? Cần sống thuận với cái văn hóa người Việt. Hay nói cái khác rằng là do vì bình thường ai chết mình cũng phát sáng đi đám cả, cho nên bây giờ mình chết nó để đó để ta đi đám lại cho quề. Thế thôi, thì không có gì trở ngại nhau cả. Và cái điều quan trọng thôi các vị là một đời mình làm cho chính mình nó đã đầy, đã tròn. Thế thì bên kia cỏ chết, trăng gió rộng thênh thang là như vậy. Đây là mức độ cạn nhất của công ô tô. Nếu người ta đạt đến mức độ tuyệt vời, thì bên kia trăng gió rộng vô biên có hàm nghĩa rằng là cảnh giới an lạc niết bàn, thưa các vị, nó thênh thang, nó rộng vô biên. Đó là cái mỹ từ chỉ cho cảnh giới sau khi chúng ta trở lại về cho các bụi.
Bây giờ việc phải làm, hồi hướng đó là chia tay.
Chúng sinh vô biên thề, đó phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể, nguyện học Phật đã.